vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Đăng Trình xin chào mừng quý vị trở lại với tiết mục Thuế và Bạn trên SBS, và tham gia cùng với Đăng Trình hôm nay có anh Trịnh Hữu Lộc, giám đốc của công ty Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria. Xin chào anh Lộc.
Trước hết xin kính chào quý khán thính giả của SBS và xin chào Đăng Trình.
Dạ thưa anh, được biết là trước cái cuộc bầu cử vừa qua thì chính phủ liên bang họ có hứa là sẽ giảm 20% cái khoản nợ học phí cho sinh viên. Thì không biết là cái kế hoạch này nó đã được áp dụng chưa cho cái mùa khai thuế năm nay vậy anh?
Cái luật chính thức là chưa được thông qua, nhưng mà Quốc hội nó sẽ nghiên cứu cái luật đó khi mà trở lại cái Quốc hội trở lại làm việc là vào ngày tháng 7, ngày 22 tháng 7, thì đó là họ nói là cái thời gian đó là sẽ là cú xét là sớm nhất. Tuy nhiên thì theo như là chúng tôi được biết là tất cả các những cái đảng phái đồ đã họ đã đồng ý cái luật đó, thì chắc chắn là nó sẽ được đưa ra sớm. Và khi mà được đưa ra đó thì họ nói là áp dụng là từ tháng ngày 1 tháng 6 25 trở đi, tức là những cái nợ nào mà mình còn thiếu từ ngày mà 1 tháng 6 trở đi đó, tới tới cái ngày đó là cái balance ngày đó, thì đó là họ sẽ cú xét để mà cũng như là giảm cái nợ cho chúng ta.
Dạ, nhưng mà tại sao một số sinh viên họ lại nói là khi mà đăng nhập vào ATO thì lại thấy cái nợ học phí năm nay nó tăng chứ không có giảm vậy anh?
Cái việc mà tăng cái nợ phí đó là chúng ta thấy là hàng năm là cái nợ phí đó là tới ngày 1 tháng 6 là nó tính theo cái mà nó gọi là index factor, tức là theo cái lạm phát. Trong cái thời ngày đó thì khi mà chúng ta vào đó là khi mà khai thuế cho năm nay ví dụ, thì đó là chúng ta sẽ thấy là cái nợ nó sẽ tăng lên, tại vì cái luật mà để mà giảm 20% nó chưa được áp dụng, do đó là nó cũng vẫn là tăng như thường. Nhưng mà đỡ cho năm nay, và như chúng ta biết đó, những cái năm vừa qua đó là cái năm lạm phát rồi nó tăng nhiều, do đó là cái tiền nợ là nó tăng nữa. Đó là từ trước là mấy 7 chấm mấy, nhưng mà họ giảm xuống còn 3 chấm mấy, thì năm nay cũng là 3.2, do đó là mình sẽ thấy là nó sẽ tăng lên chút đỉnh trong cái đó. Tuy nhiên khi mà đạo luật này nó được thông qua thì chúng ta sẽ thấy trong đó là nó sẽ giảm, thì sở thuế sẽ tính ra cái phần nợ đó và áp dụng cho chúng ta, thì chúng ta không cần phải làm gì cả.
Dạ. Nếu vậy thì các sinh viên có phải đợi sau khi thông qua cái luật mới thì mới khai thuế năm nay không anh?
Cái quan trọng đó là tại vì cái ngày mà để mà giảm á, là ngày 1 tháng 6, là họ dự định đó là sẽ là ngày 1 tháng 6 năm 25. Do đó là những con nợ nào mà trước đó tới ngày đó mà còn nợ đó là họ sẽ cú xét để mà giảm. Thì khi mà chúng ta nếu mà nộp hồ sơ thuế mà sớm hơn á thì cái nợ nó cao, thì nếu mà cái thu nhập của mình cao á thì họ áp dụng cái mức mà repayment là khi mà mình nộp hồ sơ thuế á, mà mình nộp sớm thì đó là mình phải trả nhiều hơn. Tuy nhiên khi mà dư á thì là sở thuế họ sẽ trả thêm lại cho mình thôi, chứ cũng không có mất mát. Nhưng mà nếu mà thí dụ như là những năm trước đây mình có cái có nợ hex mà bây giờ mình trả hết rồi thì bây giờ mình có lấy lại được không? Rất tiếc á, là khi mà dự lực á là đưa ra thì đây là chỉ là còn là dự luật, tại vì đó là phải đưa qua cái để mà thảo luận, nhưng mà hầu hết là có thể là đã chấp nhận, tại vì khi mà vào trong cái những cái chi tiết mà trong sở thuế họ cũng đã đưa ra những cái chi tiết này rất là kỹ cặn kẽ, do đó là không phải là một cái đạo luật mà cũng như là một đảng phái đưa ra, mà cái này đó là cũng có thể là cả đôi bên đã chấp nhận để mà nó chỉ sớm muộn để mà được là thành luật mà thôi. Do đó là họ đưa ra cái phần này thì họ tính là cái account balance, tức là cái ngày nợ thuế là 1 tháng 6, 25, để mà lấy cái mốc điểm đó để mà tính ra là giảm 20% trên cái số tiền đó. Do đó là nếu mà có những cái nợ nào mà trước đây mà mình còn nợ mà mình trả đứt hết thì rất tiếc là mình không còn nợ để mà giảm 20% nữa, chứ không mình không có lấy được. Thí dụ như những năm trước đây mà mình đã trả đứt hết thì là coi như là mình không có nợ thì là không có được giảm cái phần này thôi. Nhưng mà khi mà nếu mà mình bây giờ mà mình trả thì đó là nó không ảnh hưởng gì, tại vì khi mà dư thiếu thì sở thuế họ sẽ tính và họ trả lại cho chúng ta.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Không biết là trong năm nay thì còn có những cái thay đổi nào khác liên quan tới cái tiền nợ mà học phí của sinh viên không anh?
Cái mà một trong những cái quan thay đổi cũng quan trọng không kém, đó là cái tiền mà mình phải trả ngược lại, tức là repayment đó. Trước đây đó là chỉ có 54.000 mấy trăm là mình, là 50 mấy ngàn là mình phải trả ngược lại cái tiền đó, là từ 1% của cái thu nhập của chúng ta tới 10% tùy theo cái thu nhập. Thì năm nay đó là sẽ được tăng lên, thay vì đó là cái khoản đó thì là nó lên được thêm một số tiền là tới 60 mấy ngàn bắt đầu mình mới trả cái nợ. Thì khi mà chúng ta khai hồ sơ thuế, chúng ta sẽ thuế họ sẽ tính ra cái phần mà cái repayment rate dựa theo cái income của chúng ta, nhưng mà không phải là chỉ cái taxable income, tức là không phải là chỉ cái dựa theo cái thu nhập, cái lợi tức mà sau khi khấu trừ thuế, mà cộng luôn những cái tiền thí dụ như là salary sacrifice hoặc là những cái tiền lỗ, tiền rental loss đồ này nọ, tức là họ sẽ dựa theo cái đó, nó gọi là adjusted taxable income để mà họ tính ra cái phần mà cái hex debt. Nếu mà mình còn nợ thì cái phần đó là sở thuế họ sẽ tự động họ áp dụng, chứ chúng ta không cần phải tính ra cái phần đó. Mà khi mà khai thuế thì là chúng ta họ họ sẽ dựa theo cái thu nhập của chúng ta để mà họ tính ra cái phần đó. Thường á là nếu mà mình có nợ hex debt á, thì là khi mà mình đi làm thì chủ nhân yêu cầu mình điền vào cái form á, cái TFN declaration đó, thì trong đó họ sẽ có một cái câu hỏi để mà mình phải tích vào nếu mà mình có nợ, để mà chủ nhân sẽ phải trừ thêm cái thuế của chúng ta. Và tới cuối năm khi mà mình khai thuế thì mình sẽ không bị cái ngỡ ngàng là bị thuế nó nặng đó, nó lên trên cái phần thu nhập của chúng ta, thì cái refund hoặc là cái thuế mình có thể mình bồi hoàn lại có thể là được cao hơn, thay vì đó là mình nếu mà mình không có tích vào cái box đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thì đây là một trong những cái biện pháp mà chính phủ đưa ra để mà hỗ trợ cho giới trẻ trong cái thời kỳ gọi là áp lực chi phí sinh hoạt hiện nay. Thì bên cạnh đó thì trước đây đã có một cái biện pháp khác là First Home Super Safe Scheme, nhưng mà nhiều người có thể là chưa có cặn kẽ về cái biện pháp này. Không biết là anh có thể giải thích về cái chương trình này được không ạ? À?
À, được thì đây là cái mà có những cái mà những cái rumors đó, là hoặc là những cái đưa ra những cái giả thuyết là có thể là không chính xác, là khi mà mình bỏ tiền vào hưu bổng mình sẽ không được rút ra đồ này nọ. Thì đây là một trong những cái trường hợp đặc biệt mà chính phủ đưa ra cái chương trình này để mà giúp cho những người nào mà mua căn nhà đầu tiên, tức là mình phải thời đó trước giờ mình không chưa có mua căn nhà nào bên Úc, thì đây là căn nhà đầu tiên. Thì nếu mà mình có bỏ tiền vào trong super, tức là mình tự đóng vào, hoặc là salary sacrifice tức là hy sinh lương bổng chứ không có kể cái tiền mà của chủ nhân đóng vào cho chúng ta, thì số tiền đó mình được rút ra từ 15 tới 50 ngàn để mà dùng mua căn nhà đầu tiên để mà chúng ta ở. À, do đó là cái đây là cái first home saver mà dùng tiền của hưu bổng để mà là mà làm được cái chuyện đó. À, thì đó là dĩ nhiên đó là những có những cái luật lệ, những cái điều kiện để mà chúng ta phải đáp ứng để mà trước khi mà chúng ta được rút ra cái số tiền này. Đó là cái mà mình có thể mình rút tiền của hưu bổng ra để mà mình mua căn nhà đầu tiên.
Dạ, vậy thì cái quy trình để mà bỏ tiền vào rồi rút tiền ra khi mua nhà dựa trên cái First Home Super Safe Scheme này là như thế nào anh?
Cái thứ nhất là như hồi nãy có mới bàn tới đó, là mình phải tự nguyện đóng vào chứ không có kể là cái tiền mà của chủ nhân đóng vào hoặc là của spouse, cái offset hoặc là co-contribution của chính phủ đó, cùng hỗ trợ đồ này nọ, những cái khoản đó sẽ không được tính, mà chỉ có những cái như là cái salary sacrifice hoặc là mình tự đóng vào theo cái dạng là personal contribution. Cái một là concessional hoặc là non-concessional, tức là mình tự đóng vào quỹ hưu bổng, và cái số tiền đó cộng thêm những cái tiền lời, những cái tiền mà tạo được từ trong quỹ hưu bổng trên dựa trên những cái số tiền đó là mình có quyền, mình được phép để mà xin rút ra để mà mua căn nhà đầu tiên, thì tối đa là 50 ngàn mà thôi. À, trong những cái năm vừa qua, tức là từ năm 17 tới bây giờ, là nếu mà mình có đóng vào những cái tiền quỹ hưu bổng mà tự đóng đó, để mà thứ nhất là nếu mà bây giờ mình đóng vào sớm thì đó là mình được cái thuế trong cái quỹ hưu bổng khi mà mình bỏ vào đó, là tức là personal contribution đó, là cái thuế nó chỉ có 15% thôi. Thay vì nếu mà cái thu nhập của mình mà cao hơn 45.000 á, thường á là cái thuế của mình đóng là phải là 30% trở lên. Do đó nếu mà mình bỏ vào á, thì thứ nhất là mình tiết kiệm được là 15% phần thuế trong đó, và khi mà mình rút ra thì đó là mình vẫn có được phép để mà rút những cái số tiền đó ra để mà mua căn nhà đầu tiên, chứ không phải đợi tới mà 60, 65 tuổi như mà thường cái luật lệ là như vậy. Nhưng mà đối với những cái chương trình này thì để mà giúp cho những người nào mà đặc biệt là giới trẻ mà mới ra trường, mới đi bắt đầu đi làm thì dĩ nhiên là chưa có căn nhà đầu tiên, thì đây là cái cơ hội tốt nhất để mà giúp, để mà cũng như là đặt cọc mà deposit để mà mua một cái căn nhà đầu tiên rồi, vân vân. Nhưng mà quan trọng là chúng ta phải hiểu được những cái điều kiện và những cái cách thức để mà chúng ta phải đăng ký để mà xin rút tiền trước khi mà chúng ta phải mua cái căn nhà đầu tiên.
À dạ, tức là phải đăng ký trước, nhưng mà nếu mà đã đăng ký và được chấp thuận rút tiền nhưng mà rồi vì một lý do nào đó mà không mua được nhà thì có phải trả trở lại vào super không anh?
Đến lúc đó đó là cái thứ nhất á, là chính phủ họ cho là 12 tháng để mà chúng ta mua căn nhà. Thì trong 12 tháng đó mà nếu mà chúng ta chưa có kiếm được căn nhà mà hợp vừa ý chúng ta thì chúng ta có thể xin thêm gia hạn thêm 12 tháng nữa, thì xin để mà tới lúc đó là mua. Còn tại vì nếu mà khi mà mình là không mua được tới cuối, có thể là mình đổi quyết định hoặc là này nọ, thì là một á, là mình phải trả ngược lại cho sở thuế. Hai đó, nếu mà mình giữ cái số tiền đó, đó là mình sẽ phải bị đóng thêm một cái phần thuế nữa, là cái đó gọi là cái first home saver scheme tax, trên cái số tiền đó. Và cũng xin lưu ý đó là khi mà chúng ta rút tiền này ra đó thì cái số tiền này sẽ bị cái thuế, là cái thường á là họ cho mình thêm một cái phần thuế là khoảng là 30%, nhưng mà họ cho mình cái tax offset để mà nó giảm lại, tức là không có phải mà đóng nhiều hơn nữa trên cái số tiền mà mình rút ra. Nhưng mà mình phải khai, tại vì sở thuế khi mà họ trả tiền cho chúng ta, mình họ cấp giấy để mà chấp nhận cho chúng ta để mà lấy tiền từ quỹ hưu bổng đó, là họ sẽ cho mình một cái assessment notice, một cái giấy để mà cho một cái summary payment summary để mà chúng ta khai thuế. Khi mà cuối năm chúng ta sẽ phải khai thuế cái phần tiền đó và cái thuế đã trừ trong cái phần đó, và tính ra nếu mà có dư hoặc là thiếu thì chúng ta phải trả thêm, còn không thì là mình sẽ không phải trả nhiều hơn nữa.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã dành thời gian để mà chia sẻ với quý thính giả của SBS trong chương trình hôm nay. Sẵn đây thì cũng xin nhắc lại là những thông tin được đưa ra trong chương trình chỉ mang tính tổng quát, cho nên nếu quý vị có câu hỏi cụ thể nào về trường hợp của mình thì nên tìm gặp kế toán hoặc là chuyên gia tài chính để mà nhận được cái lời khuyên phù hợp nhất. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay thì anh còn cái lời nhắn nhủ nào khác cho quý thính giả của SBS không ạ? À?
Thêm một cái mà xin nhân đây đó thì cũng nhắc nhở luôn, là đặc biệt đó, là những người nào mà không phải là công dân Úc, là nhưng mà những cái người mà tạm trú thường trú là ở đây, tức là qua cái gọi là temporary resident, thì theo luật thuế chúng ta cũng vẫn được coi như là cái Australian resident for tax purpose, là tức là theo luật thuế là chúng ta có thể là tại vì ở đây trên 183 ngày ngày và có ý định là mình ở đây luôn rồi, vân vân. Thì đó là những cái trường hợp như là du học sinh hoặc là những cái người mà có visa mà 488, 488A vân vân trước đây mà chưa được công nhận, chưa được nhận permanent đó, thì thường á là chúng ta phải không được hưởng cái quyền lợi để mà về Medicare levy, tức là cái Medicare, thì mình phải mua những cái private health rồi này nọ. Do đó là cái Medicare levy, là tức là cái lệ phí Medicare chỉ dành cho những người nào mà cũng như là được hưởng cái quyền lợi đó. Do đó là nếu mà mình trong những cái trường hợp thí dụ như du học sinh thì mình nên đăng ký để mà mình xin một cái giấy, nó gọi là cái Certificate of Exemption từ cái Service Australia, để mà cái mình khai thuế mình sẽ không phải đóng cái tiền mà Medicare levy. thì thường á là cái cơ quan Civil Australia họ sẽ khi mà mình điền vào cái form mình gửi cho họ, có thể làm qua mạng, và họ sẽ gửi cho mình cái giấy certificate đó để mà khi mà mình khai thuế mình sẽ tích vào là mình được exemption, và họ cho biết là bao nhiêu ngày hoặc là tùy theo cái trường hợp của mình để mà mình khai thuế thì mình không phải trả thêm cái lệ phí Medicare đó đó chị.
Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau của SBS.
Dạ cảm ơn Thanh Đăng Trình và xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay, và xin hẹn lần tới. Xin chào.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.